trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới cuối tuần và những ngày cuối của năm Tân Sửu thật là nhiều sức khỏe để chúng ta sửa soạn đón một năm mới tràn đầy hy vọng, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả đang chờ để nghe Khánh Thi bảo luật sư. Chúc cho luật sư có một ngày vui vẻ để bỏ đi chơi cho rồi.
Ai cấm đâu thì cứ đi chơi đi.
Ai cấm đâu, nói dễ thương không. Thân chúc cho tất cả quý khán giả của chúng ta ha, quý khán thính giả của chúng ta lúc nào cũng mạnh khỏe hết á. Lúc nào cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thật ra thì tôi rất là háo hức cho những ngày Tết, là bởi vì thứ nhất là chúng ta có cơ hội được sum vầy gia đình họp mặt qua một năm không có những cái thời gian nghỉ, rồi chúng ta bắt đầu gọi là cái gì, mình lấy cái máy mình cắm cái điện vô, cái mình sẹt nó một cái chạc thêm cho chúng ta có sức lực, có niềm vui để tiếp tục trong một năm mới nữa, một năm Nhâm Dần, phải không Thi?
Dạ, năm nay năm con cọp đấy, năm mà Khánh Thi nói là năm này là năm sức mạnh đấy.
Năm sức mạnh đó hả? Tại vì là năm con cọp á hả?
Vâng, con cọp là chúa tể đường xanh như thầy.
Ôi đúng, sư tử là con sư tử chứ.
Sư tử với cọp thì nó cũng gần đâu đấy đấy chứ. Bây giờ luật sư thấy trong các cái con mà trong rừng ấy, sư tử với cọp là của luật sư thấy là nó mạnh lắm đó. Thì giờ mình bỏ sư tử qua một bên đi, tại vì ở trong cái 12 con giáp đâu có con sư tử đâu. Đấy, cho nên mình cho con cọp là con mà mạnh nhất, còn con chuột nó là con nhanh nhẩu nhất.
Con chuột nhanh nhẩu nhất.
Bởi vậy nó mới đứng đầu 12 con giáp, còn cái con mà nó chậm chạp nhất đó là nó đứng cuối đấy luật sư.
Là con ủ ỉn đó hả?
Nó con ủ ỉn đấy.
Thì con ủ ỉn.
Đáng lẽ là phải có 13 con giáp, thêm một con nữa là con rùa.
À con rùa. Chứ con ủ ỉn nó cũng chưa chậm bằng con chứ rùa. Mà,
con rùa nó chậm nhất.
Vâng, nói về đến 12 con giáp thì mỗi một con nó có một cái đặc tính riêng, và mỗi một tuổi của những người mang theo cái tuổi của con giáp đó cũng có một cái đặc tính riêng, cho nên con giáp nào cũng vậy hết. Chúng ta được sinh ra vào cái năm mà nó trùng vào cái con giáp đó hay là cái con thú đó thì chúng ta luôn luôn làm cho cái cuộc sống nó được tốt đẹp hơn, và vui sướng hơn hoặc là mạnh mẽ hơn, cho dù chúng ta ở trong cái trạng thái nào. Tôi mong rằng là tất cả quý vị đều thấy biết hay là thấy rằng là chúng ta được ơn trên ban cho chúng ta một cái cuộc sống như thế này, là chúng ta cũng phải tạ ơn ơn trên mỗi một ngày, và mong rằng là chúng ta lúc nào cũng cảm thấy là chúng ta rất là hạnh phúc và chúng ta rất là gọi là lucky để mà có được một cuộc sống ngày hôm nay như thế này. Bây giờ tôi trở lại chương trình đến cho quý vị, mang đến cho quý vị một cái câu chuyện nữa để cho quý vị nghe. Quý vị thấy rằng là cái việc này nó ảnh hưởng thế nào trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Điều khoản lao động 2802 nói về cái việc bồi hoàn cho những cái chi phí trong thời gian làm việc. Điều khoản 1194 nói về cái tiền lương tối thiểu cho những cái thời gian không hoạt động trong thời gian làm việc. Điều khoản 226.2 nói về cái việc phải trả cho cái thời gian nghỉ giải lao. Điều khoản 226.7 nói về cái thời gian, xin lỗi, nói về cái việc không được nghỉ ăn trưa và không được nghỉ giải lao. Điều khoản 203 nói về thời gian chờ đợi bị phạt vạ. Điều khoản 226 nói về cung cấp một cái liệt kê viết ra cái thời gian người này làm bao nhiêu giờ. Đây là những cái điều khoản mà tôi nghĩ nó rất là căn bản cho những người có thương mại, có nhân viên. Rồi chúng ta cần phải biết thêm, nó có rất là nhiều những cái hoạt cảnh, những cái tình trạng mà chúng ta sẽ không biết và không đối diện cho đến khi chúng ta bước vào một cái hồ sơ tố tụng. Không? Vì vậy, chúng ta cần phải tra cứu, chúng ta cần phải làm những cái việc mà cần phải làm khi chúng ta bị rơi vào những cái tình trạng tố tụng như thế này. Cái anh này, anh ấy nói rằng là anh làm mỗi một ngày từ 9 giờ tiếng cho tới 12 tiếng. Nghe cũng hơi quen hả? Anh ấy làm 5 ngày một tuần. Và cứ bắt đầu buổi sáng sớm khi anh ấy bắt đầu đi làm thì anh đến cái công ty này để mà anh ấy nhận một cái xe vận tải. Xe vận tải này anh được dùng để mà anh ấy đi nhận hàng ở cái cảng. Khi anh tới cái cảng thì anh ấy được bảo rằng là anh ấy phải đặt một cái thùng hàng lên trên cái xe vận tải của anh ta. Mà làm cái việc này thì nó tốn mất 2-3 tiếng đồng hồ cho mỗi một cái thùng hàng anh ấy phải đặt lên trên cái thùng thùng xe, cả xe vận tải của anh ta. Rồi sau đó thì anh ấy sẽ lái xe đến đến nơi cái người nhận hàng, tức là cái hành cái người hà người hành khách à phải hành khách mà người người customer, là cái người nhận cái món hàng này, không? Mà khi anh ấy làm việc đó, đến cái khi mà anh đến nơi cái nơi mà khách hàng mua cái thùng hàng đó đó, thì anh lại phải ngồi chờ từ 2 cho đến 3 tiếng đồng hồ. Rồi anh ấy nói, anh ấy thường là anh dùng cái thời gian đó để mà anh rửa xe và anh đổ xăng vào cái thùng và cái xe phải vận tải. Rồi anh ấy được bảo rằng là anh ấy phải chăm sóc cái xe vận tải này toàn thời gian khi anh ấy là người lái cái xe vận tải này. Và vì vậy anh ấy không có thể nào nghỉ để mà ăn trưa, và anh cũng không có thể nào nghỉ để mà có giải lao. Tại vì anh ấy mà đi xa có cái xe vận tải này mà có chuyện gì á hả, là có vấn đề. Vì vậy anh ấy phải chăm sóc nó, phải coi nó coi như là từng giây từng phút. Và đến cuối ngày thì anh mang cái xe vận tải đó trở lại cái nơi công ty anh ấy đậu cái xe đó, rồi anh để cái chìa khóa lại. Và anh ấy nói là mỗi một ngày anh ấy chạy khoảng chừng 60 dặm, tức là 60 mile. Mỗi một ngày đi lên đi xuống như vậy là 60 mile. Anh ấy nói rằng là anh ấy không có được trả tiền theo như những cái điều khoản tôi vừa đọc hồi nãy. Nhưng anh ấy nói là anh được trả tiền một cái con số ấn định cho mỗi một chuyến đi. Tức là họ không có nói, cái công ty này họ không có nói rằng là ok anh làm 9 tiếng thì tôi trả 9 tiếng, anh làm 12 tiếng thì tôi trả 12 tiếng. Và cái công ty này cũng không nói năng gì đến cái việc gọi là mỗi một ngày anh được nghỉ giải lao 1 tiếng, anh được nghỉ xin lỗi ăn trưa 1 tiếng rồi nghỉ giải lao mấy lần gì đó. Cứ mỗi 5 tiếng thì được nghỉ giải lao 10 15 phút. Căn bản là như thế. Rồi thì là anh ấy đổ xăng và anh ấy rửa xe. Họ không có nói đến cái việc đó mà họ lại trừ đi cái tiền mà anh ấy chạy về vấn đề xăng nhớ, và họ phải mua bảo hiểm xe thì họ lại trừ cái tiền đó ra từ cái tiền lương của anh ta. Rồi cái tiền mà anh ta nhận mỗi một tháng, 1 tuần, 2 tuần gì đó khi họ trả lương cho anh ta đó, họ lại không viết xuống là anh làm từ mấy giờ đến mấy giờ. Họ chỉ trả một cái con số ấn định. Thế là xong. Cái người chủ của cái hãng này nói rằng là tôi đâu biết gì về những cái việc này. Tôi không biết gì về những cái việc này là bởi vì tôi mướn một cái công ty quản lý cái việc này ở đây. Tại tôi sống ở xa, tôi ở nơi khác. Và khi cái công ty này họ họ đề nghị với tôi là đây là cái mẫu hoạt động của cái việc làm cho cái công ty của tôi như thế này thì tôi chấp nhận, nhưng tôi không có hoạt động, tôi không có làm gì hết, cho nên tôi không biết gì về những cái việc này. Tôi dựa vào cái công ty quản lý mà họ đề nghị với tôi cái việc này thì tôi đồng ý, có thế thôi, cho nên tôi không có biết gì cả. Nhưng mà sau khi một buổi điều trần trước chánh án thì chánh án mới đưa ra cái lệnh nói là cái công ty này và cả cái người chủ này có trách nhiệm với cái anh lái xe này dưới những điều luật giao luật ở lao động đã vi phạm, và yêu cầu họ đưa ra những cái lời đề nghị về vấn đề thiệt hại mà anh này đã phải chịu đựng, đã phải bị tổn thất. Thì anh này thì công thì văn luật sư của cái ông công ty này và của cái ông chủ này mới nói rằng là cái anh này anh không phải là một người nhân viên, anh là một người làm độc lập. Nhưng mà chánh án đã không tin cái việc là anh ấy làm độc lập. Ok, là bởi vì anh ấy nói là mỗi một ngày anh ấy phải đi đến giờ này anh mới được về, giờ này anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia dưới cái sự điều khiển của cái công ty này. Và vì vậy chánh án đã ra lệnh cho cái công ty này và cái người chủ này phải trả cho cái anh này một số tiền. Công ty này kháng cáo, họ chỉ kháng cáo trên một điểm thôi. Họ kháng cáo trên một điểm là bởi vì họ nói rằng là với cái phần mà anh này anh ấy đòi hỏi trên cái việc ăn trưa và nghỉ giải lao. Cái việc đó chánh án không có được cho anh ta cái phần đó. Họ nói rằng là dưới luật liên bang cái việc này nó không có được cho phép. Số tiền mà anh ấy đòi hỏi là bởi vì anh này anh ấy chạy một cái xe vận tải, mà khi cái người chạy cái xe vận tải này á thì họ phải tuân theo cái điều luật liên bang. Điều luật liên bang thì có trọng lượng nhiều hơn là điều luật tiểu bang. Nếu điều luật tiểu bang không có hợp với cái điều luật liên bang thì điều luật liên bang là cái điều luật cần phải dùng. Anh này anh ấy nói cái điều luật liên bang đó nó không có áp dụng cho người lái cái xe vận tải nhỏ. Và tòa sơ thẩm đã đồng ý với cái tranh cãi của anh này và đã từ chối không cho cái công ty này và cái người chủ công ty này được cái điểm đòi hỏi này. Thì họ kháng cáo. Họ kháng cáo thì chánh án ở trên tòa kháng cáo nói tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ thường thì chấp nhận nhận thức ra là điều luật tiểu bang sẽ không được áp dụng khi cái điều luật liên bang nó nói một cái khác. Ok. Và vì vậy khi chúng ta thấy những cái điểm mà chúng ta không biết là phải làm như thế nào, ngay cả khi quý vị làm việc, người luật sư họ cũng phải làm những cái sự điều tra, có khi những cái sự điều tra đó nó sẽ quật ngã cái hồ sơ và có khi nó sẽ làm cho cái hồ sơ tốt hơn, tùy theo từng trường hợp một. Vì vậy mà cái lý do mà không có người nào, luật sư nào có thể nói tôi bảo đảm 100% cái việc này nó sẽ xảy ra như thế được. Tại vì trong một cái diễn tiến của một cái hồ sơ, nhất là những cái vấn đề về tố tụng, nó đi từ cái mực này qua cái mực khác, nó rất là phức tạp để cho cái việc đó nó có thể giải quyết được. Cái chính là ở cái người đối phương, hai bên muốn như thế nào, hòa giải hay không. Ví dụ như trong một cái cuộc hồ sơ ly dị, tranh chấp tài sản, tôi cứ vẫn nói rằng là quý vị nếu cái tài sản đó mình có trong thời gian là vợ chồng thì mình bằng lòng chia đôi, mình bằng lòng chia đôi, tức là nếu là cái là một cái chương chương mục hay là một cái chương trình về hưu đi, mà trong thời gian hai người là vợ chồng và cái chương trình về hưu đó được thành hình là vì một trong hai người đi làm có cái chương trình về hưu đó, thì tổng quát mà nói chánh án sẽ ra lệnh là cái chương trình về hưu đó phải được chia đôi. Có nhiều người nói mà bả đâu có đi làm đâu mà bả được chia cái nửa này. Có nhiều người nói nhưng mà ông ấy không có bao giờ ông ấy có một cái công việc vững chắc, toàn là tiền tôi làm ra hết. Đó là lý do tại sao chúng ta có một tờ giấy hôn nhân, nó ràng buộc cái cuộc sống của hai người và cuộc sống của hai người đó nó phải được có cái sự công bằng. Cho nên nếu mà cái điều luật liên bang nó có một cái điều khoản trong đó mà nó tước đi cái điều khoản của luật tiểu bang thì còn nhiều những cái việc khác phải làm chứ không phải chỉ là như thế. Nhưng quý vị biết tổng quát là nếu cái điều luật liên bang nó được đưa ra và nó không cho phép cái việc là một người làm ở California này mà không phải là một người có quyền trao chức trọng, là một người nhân viên thường và ở trong cái lĩnh vực giao thông chuyển hàng thì họ sẽ không có được cái đòi hỏi là 30 phút ăn trưa. Nếu mà người đó làm 5 tiếng mỗi một ngày và 10 phút nghỉ giải lao cho mỗi 4 tiếng một ngày họ làm việc. Và nếu cái người chủ đó không cung cấp cho người nhân viên đó cái thời gian nghỉ đó thì dựa theo luật tiểu bang họ phải trả cho cái người đó 1 tiếng đồng hồ mỗi một ngày, mỗi một lần việc đó nó không xảy ra. Nhưng dưới cái điều luật Motor Carrier Safety Act của 1984 thì nó lại nói khác. Nó nói rằng là cái trách nhiệm của một người lái cái xe vận tải đó sẽ không bị thiệt hại, nó không bị ảnh hưởng để lái cái xe đó an toàn. Và vì vậy họ không có một cái gọi là được nghỉ giải lao hoặc là nghỉ ăn trưa mỗi một ngày. Cho nên khi chúng ta thấy những cái việc mà nó xảy ra cho cái vấn đề mình phải đối diện với, có những khi chúng ta có thể nói nó vậy chứ mà nó không phải vậy. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về luật gia đình, luật tài sản, luật lao động, luật di chúc, luật tố tụng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng luôn luôn sẵn sàng, lúc nào cũng muốn nói chuyện với quý vị và giải thích cho quý vị và giải đáp cho quý vị, hay là cho quý vị những lời tư vấn về những việc mà quý vị phải đối diện với, rồi sau đó quý vị cần phải tham khảo với luật sư tự chọn để chúng ta nói thêm chi tiết về những cái vấn đề tư pháp, vấn đề pháp lý mà quý vị đã phải đối diện với cái việc đó khi quý vị cần đến sự giúp đỡ về pháp lý. Cho nên quý vị cần tham khảo với cái người luật sư tự chọn để tiến hành cái hồ sơ mà quý vị muốn làm như thế nào. Mà vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kalini Shimori và những luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng Empire Law Offices luôn luôn sẵn sàng muốn đón tiếp quý vị, chào mừng quý vị, hỏi những câu hỏi cần thiết và luôn luôn sẵn sàng muốn giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc chúng tôi làm, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thị.
Dạ, Khánh Thị cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay 7:30 cho đến 8 giờ, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới và những ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả có một ngày mới và những ngày cuối tuần nhiều sức khỏe, bình an, tràn đầy niềm vui. Khánh Thi chọn một bài hát về xuân tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy. Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn. Còn bây giờ, đón xuân với tiếng hát của anh Dũng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.
Gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Anh xuân em vui bóng đời kia trong vạt nắng,
kia trong vạt nắng
mạch xuân tràn dâng,
mạch xuân tràn dâng
khóm hoa nhẹ rung, một cười thèm thùng cùng bao nguồn sống. Bướm say duyên lành,
bướm say duyên lành
thắm tô trời xanh,
thắm tô trời xanh
bầy chim tung cánh hót vang đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về đang thiên tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa,
khát khao xuân tươi thái hòa cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kiếp hoa hết phai đời hương phấn. Nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ, từng đêm nắm tay cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ.
Ta nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa,
khát khao xuân tươi thái hòa.
Gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối.
Anh xuân đem vui bấm đời
kia trong vạt nắng,
kia trong vạt nắng
mạch xuân tràn dâng,
mạch xuân tràn dâng
khóm hoa nhẹ rung, một người thèm thùng cùng bao nguồn sống. Bướm say duyên lành,
bướm say duyên lành
thắm tô trời xanh,
thắm tô trời xanh
bầy chim tung cánh hót vang đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa,
khát khao xuân tươi thái hòa cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kiếp hoa hết phai đời hương phấn. Nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ, tới đây nắm tay cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ.
Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa,